Tác phẩm 10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì. Thanh Giang biên soạn. Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tiếng lòng của mẹ. Cách đây 20 năm, tôi bước vào tuổi dậy thì. Trong ký ức của tôi còn lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của thời thanh xuân. Mặc dù không khỏi có những lúc khó khăn, thế nhưng chúng tôi đã vượt qua tất cả để trưởng thành. Hơn 10 năm về trước, tôi sinh con gái. Thời gian trôi qua, mới đó mà con gái tôi đã 12 tuổi. Càng ngày, tôi càng hiểu rõ rằng thời đại đã thay đổi, tôi cần phải trở thành một người mẹ trong thời đại mới, để con gái tôi có thể bước vào tuổi dậy thì một cách vui vẻ, khỏe mạnh. Hôm nay, tôi bắt tay vào viết cuốn sách 10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì, làm quà tặng cho con gái bước vào tuổi thanh xuân. Đây cũng là một cuốn sổ lưu niệm, ghi lại tiếng lòng của người mẹ về thời đại của chúng ta, để ôm lại tất cả những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân. Chỉ có điều, chúng ta không còn là nhân vật chính nữa, mà đã tình nguyện đóng vai trò của nhân vật phụ trong thời đại mới, thời đại của các con. Yêu con, mẹ sẽ cùng con bước vào con đường thanh xuân của con. Mẹ yêu. Bức thư đầu tiên. Đón chào tuổi dậy thì tươi đẹp. Con gái thân yêu, mẹ thật khó mà tin được rằng con ở trước mặt mẹ chính là báu vật 10 năm trước mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Con thật sự lớn quá nhanh. Cho đến bây giờ, mẹ còn nhớ rất rõ tháng 10 năm đó, sau khi kết hôn vừa tròn 1 năm. Mẹ vừa mừng, vừa lo khi biết mình đã có thai. Từ lúc đó, sinh mệnh của mẹ và con không thể nào tách rời được nữa. Con giống như một hạt giống đẹp đẽ, đâm chồi, nảy lộc trong lòng mẹ. Mẹ luôn dõi theo sự trưởng thành của con. Con đã từng lặng lẽ theo mẹ đi làm, đến cuộc họp, thậm chí là đi công tác. Con giống như một chiến binh trung thành nhất của mẹ, luôn chăm sóc, bảo vệ mẹ. Con đã từng lấy bàn chân nhỏ bé đạp không ngừng vào bụng mẹ vào ban đêm, dường như con muốn nhanh chóng mở ra cánh cửa của cuộc sống mới. Không biết bao lần mẹ hạnh phúc lắng nghe từng nhịp đập của con, vuốt ve thân hình nhỏ bé sinh động của con, nhẹ nhàng thì thầm kể cho con một cách say sưa về thế giới mà con chưa biết. Cuối cùng, đã đến ngày con cất tiếng khóc chào đời, và từ đó, mẹ đã có một vườn hoa đẹp nhất trên đời, luôn tỏa hương thơm ngào ngạt. Con có mái tóc mềm mại, làn da trắng hồng, con luôn ngủ say sưa trong lúc đang bú sữa. Dáng dấp trông như công chúa của con cùng với tiếng khóc, tiếng cười của con đã trở thành niềm tự hào trong lòng mẹ. Chẳng mấy chốc, mẹ đã thấy con lớn hơn. Bỗng một ngày, mẹ nhận ra mẹ đã không thể cõng con trên đôi vai của mẹ nữa. Con bắt đầu biết bò, bắt đầu biết đi, những bước đi chập chững. Thậm chí, còn vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay dìu dắt của mẹ. Tuy mỗi bước đi siêu vẹo của con luôn làm mẹ lo lắng, nhưng mẹ cũng hiểu rằng vấp ngã là điều tất yếu trong quá trình học đi của con. Thật may mắn, con là một cô bé lạc quan, lại kiên cường. Sau mỗi lần vấp ngã, con luôn nhanh chóng bò dậy, có lúc còn cười khanh khách. Đương nhiên, cũng có những lúc con tủi thân mà khóc nhè, làm cho mọi người vừa thương lại vừa yêu con hơn. Mẹ là nhân viên văn phòng, cũng không có nhiều thời gian để theo sát bên con. Mà con dường như cũng thấu hiểu điều đó. Mỗi lần mẹ đi công tác xa, phải về nhà lúc đêm khuya, con luôn tỉnh giấc trong lúc ngủ say, mở mắt nhìn mẹ, rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi mẹ thay quần áo, trang điểm để chuẩn bị đi làm, con lại giống như cái đuôi nhỏ theo sau mẹ, chỉ sợ mẹ đi mất từ lúc nào không hay. Vì thế, vòng tay ôm lúc sáng sớm, nụ hôn nhẹ lúc về khuya đã trở thành sự kết hợp ăn ý nhất giữa mẹ và con. Khi con 3 tuổi, mẹ đã bắt đầu thử tập cho con ngủ một mình. Đừng trách mẹ nhẫn tâm nhé. Có thể con sẽ bị lạnh, có thể sẽ gặp ác mộng. Nhưng sớm để con một mình với không gian riêng, về mặt tâm lý, sẽ khiến con sớm phát huy sự tự tin của bản thân. Con hãy ghi nhớ lời mẹ, phải tiếp tục học tinh thần dũng cảm, có dũng khí, để sau này có thể vững bước trên đường đời, con nhé. Cũng chính từ lúc đó, trước khi con ngủ, mẹ luôn cố gắng đọc cho con nghe một cuốn sách hay. Những ngày khi con mới bắt đầu ngủ riêng, mẹ luôn ở bên con, kể chuyện, đọc truyện cho con. Sau đó, con đã tự xem phim hoạt hình, tự đọc truyện cổ tích, rồi sau đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đó là một ngày đẹp biết bao. Bây giờ, con đã nuôi dưỡng được cho mình thói quen đọc sách trước khi ngủ. Mẹ tin rằng thói quen tốt đó sẽ mang đến nhiều lợi ích cho bản thân con trong suốt cuộc đời. Năm đó, mẹ nhớ có xảy ra trận động đất. Con tỉnh giấc giữa đêm khuya và cứ khóc mãi không ngừng. Bằng khả năng nhạy bén của trẻ thơ, con đã nói cho mẹ biết về mối nguy hiểm ở nơi xa. Mẹ chỉ có thể lặng lẽ đến bên con khi con cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không hiểu được nguyên nhân. Mãi cho đến khi các cốc thủy tinh ở bên giường liên tục bị rung lắc mạnh, mẹ mới phát hiện ra nguyên nhân của sự lo lắng, sợ hãi, bồn chồn của con. Thời khắc đó, ôm chặt con trong vòng tay, mẹ đã thề rằng trên đời này cho dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ nhất định bảo vệ con bằng cả sinh mệnh của mẹ. Khi con đã có khả năng tìm hiểu, nhận biết cuộc sống một cách đơn giản, con bắt đầu đi học mẫu giáo, hòa nhập với các bạn cùng lứa tuổi một cách rất vui vẻ. Vì thế, mỗi tối lắng nghe câu chuyện của con là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ. Qua câu chuyện của con, mẹ biết rằng cậu bé nhà bên cạnh nghịch ngợm biết bao, luôn lấy chân kéo chăn của con nên đã bị cô giáo phê bình rất nhiều. Trưa nay ở trường, mãi mà con vẫn không ngủ được. Nhưng khi cố nhắm mắt lại, sau đó lại bắt đầu nằm mơ thấy bà chú Tuyết. Con đã biết ca hát, biết vẽ tranh. Con cũng đưa ra thắc mắc. Tại sao con trai lại đứng tè? Tại sao nhà vệ sinh phải phân biệt nam nữ? Tại sao con trai luôn khỏe hơn con gái chúng ta? Bỗng một hôm, con hỏi mẹ một cách rất nghiêm túc. Mẹ ơi, con từ đâu ra thế? Mẹ cười và nói với con rằng điều này khi mẹ còn bé, mẹ cũng đã từng hỏi bà ngoại con. Lúc đó, bà đã cho mẹ một câu trả lời rất hóm hỉnh, cho nên mẹ cứ nghĩ bản thân thật sự là do bà ngoại nhặt ở thùng rác về. Cho đến khi mẹ trưởng thành, mới biết đây vốn là một lời nói dối chẳng hề to tát. Con nghe mẹ kể câu chuyện ngày xưa, thế nhưng vẫn cố hỏi. Vậy thì con rốt cuộc ở đâu ra? Mẹ lần đầu tiên rất nghiêm túc nói với con rằng, con do mẹ sinh ra. Hơn nữa, mẹ còn rất dũng cảm để sinh con ra. Mẹ đã đau bụng đúng 12 tiếng đồng hồ, rồi con mới đến được với thế gian này. Mẹ còn lấy tấm ảnh mẹ đang mang bầu năm đó và giấy khai sinh của con đưa cho con xem. Con đọc rất chăm chú, dường như đang tìm tòi một phát hiện khoa học lớn lao. Sau đó, khi các bạn bàn tán về vấn đề như thế này, cho dù chúng nói bản thân từ đá nứt ra hay được nhặt từ thùng rác về, thì con luôn tự hào mà nói rằng tôi được sinh ra từ bụng mẹ. Năm con 5 tuổi, mẹ đưa con đi học đàn. Đúng thế, là mẹ đưa con đi, vì con vốn không thích. Con không thích mỗi ngày mất nhiều thời gian bên những phím đàn. Con cũng không thích nhìn những khuôn nhạc phức tạp kia. Con còn không thích mỗi lần bị cô giáo trách mắng. Dương Cầm đã trở thành kẻ thù giữa mẹ và con. Sự kháng cự của con, sự kiên trì của mẹ biến thành cuộc chiến âm thầm của chúng ta. Cho đến một hôm, cô giáo dạy đàn nói với con rằng: học đàn không phải để trở thành nhạc sĩ, mà chỉ là để rèn luyện ý chí của em. Nếu hôm nay em từ bỏ học đàn, thì sau này em có thể vì khó khăn mà từ bỏ rất nhiều bài học. Con rưng rưng nước mắt gật gật đầu. Với lứa tuổi non nớt của con chưa thể hiểu hết với câu nói của cô giáo. Nhưng mẹ nghĩ, con đã hiểu được độ khó của hai chữ kiên trì. Thế là đủ rồi. Sau đó, trong một dịp tình cờ, vì biết chơi đàn dương cầm, nên con được cô giáo ở trường mẫu giáo chọn biểu diễn trong ngày Tết Thiếu Nhi. Lần đầu tiên con mặc chiếc váy hoa thật đẹp, ngồi biểu diễn tác phẩm của Bach trên một chiếc đàn dương cầm có chân. Khi tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt con sáng rực niềm vui sướng. Mẹ biết lúc đó con rất tự hào về bản thân mình. Dương cầm không phải chỉ có giai điệu đẹp đẽ, nó còn thể hiện bản lĩnh của con. Mẹ kiên trì theo sát quá trình con học đàn. Chiếc đàn dương cầm cũng không còn trở thành vật đối lập giữa con và mẹ nữa. Đặc biệt, sau khi con đàn được những bản nhạc nổi tiếng như Younger Spray, Lời Cầu Nguyện của Thiếu Nữ, For Alice, Thư Gửi Alice, dương cầm vô tình đã thay cho lời nói tâm tình của con. Mỗi tối, ngồi lắng nghe những bản nhạc dương cầm của con là quãng thời gian mẹ cảm thấy khoan khoái, dễ chịu nhất trong một ngày. Cũng là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của mẹ. Kỳ thi dương cầm đối với con không hề quan trọng. Quan trọng là con luôn kiên trì khắc phục khó khăn, kiên trì chinh phục cái mới. Mẹ nghĩ nó sẽ trở thành một thói quen tốt cho con sau này. Khi lớn lên, con sẽ hiểu để thành công không hề dễ dàng. Kiên trì mới là đạo lý tất yếu. Con nhớ, trước khi con vào tiểu học, con phải đứng trước một lựa chọn nho nhỏ. Con phải chọn giữa học đàn và học khiêu vũ, để dành nhiều thời gian hơn cho học văn hóa. Mẹ đã phân tích cho con, giúp cho con suy nghĩ về cái được và cái mất trong mỗi sự lựa chọn. Cuối cùng, con bỏ việc học khiêu vũ. Tuy rằng mấy năm sau con cũng có chút hối hận, nhưng sự lựa chọn lúc đó khiến con hiểu ra một đạo lý nho nhỏ. Đó là, trong cuộc sống, con người luôn phải có vô số những lựa chọn. Mỗi lần lựa chọn không nhất thiết phải thật chính xác. Nhưng vì bản thân đã lựa chọn, cho nên phải chấp nhận mọi kết quả. Tuy chỉ có 2 năm kinh nghiệm học tập ngắn ngủi ở lớp khiêu vũ của cung thiếu niên, nhưng con đã học được ở đó những bài học về rèn luyện hình thể cơ bản nhất. Con không chỉ một lần viết nó vào lý lịch cá nhân, mà mẹ biết con rất tự hào vì đã có được kinh nghiệm học tập như vậy. Mẹ dám chắc rằng, một ngày nào đó trong tương lai, khi có thể tự mình sắp xếp thời gian, con nhất định sẽ luyện tập khiêu vũ lại từ đầu, nhất định sẽ trở thành một vũ công xinh đẹp. Năm đó, con vào lớp 1. Đây là sự kiện quan trọng. Mẹ quyết định đưa con đi mua đồ dùng học tập, từ cặp sách đến hộp bút chì, từ bút chì bấm đến hộp cơm. Lúc đó, con mới chỉ biết lựa chọn dựa trên bề ngoài của đồ vật. Con thích màu phấn hồng, thích hình vẽ, nhưng con coi nhẹ chức năng và công dụng của chúng. Để không làm mất hứng thú của con, cũng là để con ghi nhớ quá trình lần đầu mua đồ dùng học tập, mẹ chỉ gợi ý, chi tiền. Đợi khi con đã chọn mua xong, mẹ mới lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Về sau, trong quá trình sử dụng hàng ngày, con cũng dần dần phát hiện ra rằng có một số đồ dùng bề ngoài bắt mắt nhưng nhanh hỏng. Điều quan trọng khi chọn mua đồ dùng là phải xem chất lượng và công dụng. Kinh nghiệm mua đồ dùng học tập cũng là bài học về giá trị đầu tiên của con. Khi còn nhỏ, nếu con không tự mình phát hiện ra bản chất sự việc, sau này lớn lên cũng chưa hẳn có thể phát hiện được gốc rễ của nhiều sự việc. Đây mới là điều mẹ canh cánh trong lòng. Vì con càng lớn càng cao, chân mỗi lúc một to ra. Mẹ luôn phải mua giày dép, mua quần áo mới cho con. Mỗi khi rảnh rỗi, mẹ luôn đưa con đi cùng, vì con có chủ kiến riêng, sở thích riêng, cách nhìn nhận riêng. Mẹ biết, thẩm mỹ quan không thể chỉ nuôi dưỡng trong một ngày mà có, để cho con tham gia vào các phương diện khác nhau trong cuộc sống. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, có lẽ sẽ khiến con sớm tích lũy kinh nghiệm cuộc sống hơn những người khác. Thật ra, việc hàng ngày đưa con đi học cũng là niềm vui của mẹ. Tuy vất vả, nhưng trong lòng luôn tràn ngập hạnh phúc. Khoảnh khắc cùng con tay trong tay thật là đẹp. Nhưng vì con muốn thể hiện sự độc lập, nên luôn không muốn mẹ đưa tới cổng trường. Cho nên, mẹ đã thuận theo yêu cầu của con, tạm biệt con ở ngã rẽ. Sau đó, nhìn theo con một mình đi đến trường. Nhìn con lễ phép chào hỏi thầy cô giáo, tay bắt mặt mừng với các bạn học. Mẹ biết, con muốn chứng tỏ sự độc lập hoàn toàn của bản thân. Con không muốn làm một cái đuôi lúc nào cũng dính lấy mẹ. Mẹ buông tay ra khỏi tay con. Thật ra cũng là sự chuẩn bị cho tương lai. Hy vọng con dần dần độc lập, dần dần tự lập. Khi đi học, con không hề bị chìm dưới áp lực của bài vở, mà luôn tưởng tượng ra các trò chơi và cùng bạn bè chơi đùa vui vẻ. Mẹ hết sức cố gắng để con được sống trong môi trường vui vẻ. May mắn sao, con là một cô bé khoáng đạt vui tươi. Con không mấy bận tâm đến chuyện điểm số, thành tích. Con muốn tận hưởng thời gian vui vẻ với các bạn bè trong lớp học. Mẹ biết được sức học của con qua bình quân điểm số. Vì sau mỗi lần con đi thi về, khi mẹ hỏi con về thành tích, con luôn nói trước với mẹ điểm bình quân, rồi sau đó mới nói số điểm con đạt được là bao nhiêu. Kết quả là, một người luôn vô cùng coi trọng sâu sắc giáo dục truyền thống như mẹ, dưới sự chỉ dẫn của con, cũng vô cùng hài lòng với điểm số của con. Như thế, con sẽ học rất thoải mái, cũng rất vui vẻ. Quan trọng nhất là con rất tự tin, vì con cảm thấy mình luôn vượt xa mức điểm bình quân. Đương nhiên, con cũng có mặt khiêm tốn. Con âm thầm viết thư gửi bạn cùng học có thành tích tốt nhất, mong mỏi được học hỏi từ bạn ấy. Mẹ rất mừng vì con là đứa trẻ có chủ kiến, lại nghiêm khắc với bản thân, vì điều này rất cần thiết cho sự phát triển trong tương lai. Điều khiến mẹ vui sướng nhất là con chung sống rất hòa đồng với bạn bè, cho dù là bạn nam hay bạn nữ. Hàng năm, cứ đến gần ngày sinh nhật, con đã lên kế hoạch từ rất sớm cho bữa tiệc sinh nhật, sau đó đặt làm thiệp mời. Từ dạ hội búp bê baby, liên hoan văn nghệ, tiệc pizza, con đều thể hiện rất tốt. Con và các bạn cùng nhau chia sẻ thời khắc đẹp đẽ. Hai bên đều gửi đến nhau những lời chúc tốt lành. Đây có lẽ là thứ hiếm nhất trong thế giới người lớn chúng ta. Nhìn con, mẹ như tìm lại được thời thơ ấu và niên thiếu của chính mình. Mẹ đã hoàn thành tâm nguyện của con. Sinh nhật con do con làm chủ, nhưng mẹ vẫn đồng ý ở bên giúp con thực hiện kế hoạch này. Bữa tiệc sinh nhật giúp con vừa tạo ra những sáng kiến, thêm vào đó là chút tâm ý, cũng khiến con sớm trải nghiệm chức trách của người làm chủ. Con phải làm cho các bạn vui vẻ, vừa phải đảm bảo an toàn cho bạn bè. Con thân yêu, con đã làm rất tốt. Sự trưởng thành khỏe mạnh của con khiến mẹ không chút tiếc nuối với những gì mẹ đã làm cho con. Trên con đường học tập, con cũng không được thuận buồm xuôi gió. Trắc trở con gặp phải lần đầu là khi tham gia cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh tổ chức ở trung tâm tiếng Anh của thành phố. Thật sự là cuộc thi này rất khó, không dễ dàng vượt qua. Nhưng sau khi được bồi dưỡng một thời gian, con liền dũng cảm tham gia cuộc thi. Nhưng do kiến thức cơ bản còn chưa vững vàng, năng lực nghe nói chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi, vì thế con thất bại. Mẹ chưa từng trách cứ con. Tuy nhiên, thật sự con vẫn còn cơ hội cố gắng, còn khả năng nâng cao, nhưng mẹ nghĩ rằng lúc này con đối mặt với khó khăn chưa hẳn là chuyện xấu. Thất bại là thất bại. Chấp nhận hiện thực có lẽ sẽ làm cho con có cơ hội nhận thức về bản thân tốt hơn. Để khích lệ con tiếp tục chiến đấu, mẹ ghi danh cho con lần thứ hai. Kỳ thi này, kết quả như thế nào không quan trọng. Quan trọng là con phải biết bản thân mình thiếu cái gì, biết tìm ra vấn đề trong thất bại và biết cách động viên bản thân vượt qua thất bại, dũng cảm bước tiếp. Vì vậy, con đã quay lại với trường thi. TV và mạng Internet không biết từ lúc nào đã đi vào cuộc sống của con. Đối với việc này, mẹ đã đặt ra những quy định nhằm hạn chế con trong việc xem TV và lên mạng. Nguyên nhân cũng vì các chương trình truyền hình ở nước ta hiện nay chưa có phân loại cấp bậc. Có một số chương trình không phù hợp với độ tuổi của con, mà độ nguy hại từ Internet lại càng rõ ràng. Con là đứa trẻ hiểu biết, con tiếp thu những chế độ quy định của mẹ, nhưng vẫn không thể tránh được việc tiếp nhận những tri thức và thông tin của thế giới bên ngoài. Do vậy, có những vấn đề con tưởng như đã hiểu mà thực ra là không hiểu. Mẹ hiểu đó là việc bình thường. Trong độ tuổi trưởng thành, con sẽ không tránh được việc phải trải qua những việc mà bản thân con mơ hồ. Nhưng sự nguy hại của thế giới mạng thì tuy con còn nhỏ nhưng đã sớm phải trải nghiệm nó. Một hôm, trong kỳ nghỉ hè vào năm ngoái, khi mẹ đang ở cơ quan, con gọi điện cho mẹ khóc lóc nói rằng con gặp phải người xấu. Thì ra, trong một trò chơi trên mạng, con nhận lời mời chào của một người bạn chơi không quen biết, dễ dàng nói cho người đó biết mật mã và tài khoản của con, vì muốn người đó giúp con nâng cấp thành tích của mình, như lời người đó đã hứa. Kết quả sau 3 phút, số điểm tích lũy mà con vất vả khổ sở mới có được trong phút chốc đã biến thành con số 0. Hơn nữa, tài khoản của con đã bị dùng trộm. Mẹ vừa an ủi con, trong lòng vừa mừng thầm. Vì bị lừa như thế sẽ là bài học tốt nhất, giúp con biết được những trò lừa đảo của thế giới ảo trên mạng. Bên cạnh đó, mẹ cũng dẫn ra câu nói thế này. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Không làm mà có hưởng là điều không thể. Từ đây, mẹ tìm cơ hội giảng giải cho con làm sao để xử lý những vấn đề trên mạng. Đồng thời, đưa ra quy ước mới, đó là không kết giao với người lạ, không vào các địa chỉ mạng mà mẹ không cho phép. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, tất cả những điều mẹ làm chỉ vì muốn bảo vệ con tránh khỏi những tổn thương. Thoáng chốc, con đã cao gần bằng mẹ. Vóc dáng của con trở nên thanh thoát xinh đẹp hơn. Tuy mẹ con ta vẫn ôm hôn giống như trước đây, nhưng mẹ biết, trong lòng con muốn tìm hiểu nhiều hơn về tương lai. Cho nên, mẹ đưa con tới tham gia lớp học kỹ năng sống, hy vọng con lớn lên sẽ trở thành một cô bé thông minh, giỏi giang, để vững bước trên đường đời còn dài ở phía trước. Nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc của con trong buổi lễ tốt nghiệp lớp học, đọc lời nhận xét trên quyển sổ tay học tập của con, mẹ thật sự cảm thấy tự hào vì con đã có được những thứ quan trọng nhất là sự tự tin, lạc quan và kiên cường. Nó còn quan trọng hơn bất kỳ lần thi đầu tiên nào đạt điểm số 100, vì sức thu hút từ nhân cách là phải được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ mà không điểm số nào có thể đánh giá. Một việc mà mẹ rất tự hào về con, có thể bản thân con cũng không nhớ nữa. Có một lần con và các bạn nhỏ trong khu đến tận nhà từng gia đình, làm một bản điều tra về phân loại rác. Sau chuyện đó con nói với mẹ, có người thì nhiệt tình tiếp đãi, có người lại lạnh nhạt đóng cửa lại. Nhưng con và mấy người bạn bằng trí tuệ của mình đã hoàn thành công việc điều tra. Vì điều tra phân loại rác ấy khiến mẹ thấy được ở con có tấm lòng công ích. Thật ra, cuộc sống của chúng ta trên trái đất này không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Chúng ta phải nghĩ cho sự sinh tồn của trái đất. Do vậy, mẹ luôn khích lệ con giúp đỡ người khác, biết yêu thương động vật. Trong mỗi lần xảy ra những trận lũ lụt ở các tỉnh miền núi, con lấy rất nhiều bộ quần áo đẹp và đồ dùng học tập của mình để mẹ gửi đến ủng hộ cho các bạn nhỏ đang gặp khó khăn. Tấm lòng nhân ái nhỏ bé của con không chỉ làm mẹ cảm động, mà nhất định còn làm cảm động tất cả những người đang cần được giúp đỡ. Không biết từ lúc nào, con đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất của mẹ. Cùng mẹ thực hiện giấc mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Trong vòng 10 năm qua, con cùng bố mẹ đã du lịch qua các nơi như Canada, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, đảo Hawaii, Hồng Kông và Macau. Chúng ta cùng tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên, cùng tận hưởng niềm vui hạnh phúc gia đình. Những bức ảnh trong bộ nhớ máy chụp hình trên đảo Hawaii đã hỏng. Con vui vẻ nói rằng, ký ức của con chính là bộ nhớ tuyệt nhất. Chúng ta còn gặp bão, mẹ bị say sóng nôn ọe. Con đã mạnh mẽ an ủi mẹ. Trên đảo Hawaii, con là thợ chụp ảnh tuyệt diệu nhất. Con đã giúp bố mẹ ghi lại chuyến du lịch ngọt ngào tròn 10 năm sau khi kết hôn. Tại Disneyland nước Pháp, con nhìn lại chặng đường mạo hiểm và cất tiếng cười vang tới mây xanh. Ở Pattaya, Thái Lan, mẹ con ta đã trải qua một kỳ nghỉ khó quên. Phơi nắng cháy đen rồi mới về nhà. Chúng ta còn dạo bộ, phơi nắng trên quần đảo Bahama, quên hết những phiền não. Ở thành phố Key West, nước Mỹ, chúng ta còn ngồi trên chiếc xe điện thuê với giá $1 đi vòng quanh đảo. 10 năm trôi qua rất ngắn, rất đẹp đẽ. Bây giờ con không còn là một cô bé con nữa. Mẹ biết, thế giới tương lai của con nhất định tuyệt vời hơn mẹ. Con gái, tuổi thơ của con có vui vẻ không? Đây là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Một người có tuổi thơ vui vẻ, đầu tiên sẽ có một tâm lý khỏe mạnh. Tiếp theo, cũng sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ cho tuổi dậy thì đang đến gần. Đây có thể ví như một bước đệm. Phần cơ bản, nếu không vững chắc, thì không thể nói chắc chắn được điều gì. Hy vọng rằng, 10 năm mẹ theo sát bên con được hạnh phúc, con được vui vẻ. Mẹ càng mong đợi cùng con đi tiếp con đường tuổi trẻ trong tương lai. Bởi vì đó là một thế giới nhiều màu sắc hơn, nhiều thử thách hơn. Hãy mở rộng vòng tay của con, đón chào những năm tháng tươi đẹp hơn nhé. Mẹ của con. 16 gợi ý dành cho cha mẹ. Để cho con có tiếng cười thoải mái, thời niên thiếu vui vẻ chính là món quà vô giá. Không quá chiều chuộng, nhưng cần dẫn dắt, bồi dưỡng cho con có sở thích, hứng thú của riêng mình. Sớm giúp cho con có không gian sống độc lập và tự do. Khuyến khích, cổ vũ con kết bạn và chia sẻ với nhiều người. Kiên quyết không để cho con có tư tưởng độc tôn bản thân. Đưa con đi giao lưu tiếp xúc ở nhiều nơi trên thế giới, không để con bó hẹp tầm nhìn, trở thành ít ngồi đáy giếng. Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc của sự sống, nhất định phải giải thích bằng phương pháp khoa học nhất. Không sợ con vấp ngã, nhưng phải tìm ra nguyên nhân khiến con vấp ngã. Mời con cái tham gia vào sự lựa chọn có liên quan đến mình, đồng thời chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn đó. Lấy bản thân mình làm tấm gương để con cái học tập noi theo. Động viên, khích lệ con mạnh dạn thổ lộ, chia sẻ tâm sự. Không nên lúc nào cũng chỉ trích con, đặc biệt không nên mắng chửi con trước nhiều người. Vun đắp cảm nhận vinh dự tự hào cho con. Để con sớm gánh vác nghĩa vụ trách nhiệm đối với xã hội, để con cảm thấy vinh dự, tự hào về điều đó. Cùng con đón nhận những trở ngại hoặc thất bại trong cuộc sống. Đứng ở góc độ của con trẻ để nhìn nhận vấn đề. Vuốt ve, ôm ấp, khuyến khích, khen ngợi nhiều hơn.